vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, xin chào Trịnh Bá Phương. Rất cảm ơn Phương lại đến với chương trình của SBS Radio. Phương ơi, Phương có thể cho biết cái cuộc điều tra về vụ án Đồng Tâm mà Công an Hà Nội vừa mới có kết luận cách đây mấy hôm đó, thì xin cho biết là cuộc điều tra này được kết luận như thế nào về cái chết của cụ Kình, rồi cái chết của ba nhân viên an ninh, cũng như là số phận của 29 người bị bắt hả Phương?
Dạ vâng, thưa chị rằng là về cái vụ việc Đồng Tâm thì mới đây là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội họ đã ra một cái bản kết luận điều tra PC01D3, bản kết luận điều tra mang số hiệu là 2010 PC01D3 đó. Về cái bản kết luận điều tra này thì em thấy rằng là đây là một cái bản kết luận mà nó không phải là do một cơ quan độc lập làm, mà chính các luật sư bào chữa cho những người dân Đồng Tâm, trong đấy là có luật sư Đặng Đình Mạnh, cũng đã nêu ý kiến rằng là kẻ giết người nhưng mà lại nắm quyền điều tra truy tố đó là công an thành phố Hà Nội. Mà thực tế rằng ở đây rằng là chính cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tham gia vào cái vụ việc tấn công giết cụ Kình, nhưng mà bây giờ họ lại điều tra nắm quyền điều tra truy tố để ra cái bản kết luận này là vi phạm pháp luật. Thì trong cái bản kết luận điều tra này thì rất nhiều cái tình tiết mà rất là phi lý, phản với khoa học hình sự. Có nhiều điều mà không thể xảy ra được mà họ vẫn đưa vào trong cái bản kết luận điều tra này. Trong cái bản kết luận điều tra này thì dài 47 trang, nhưng mà tóm lại rằng là họ muốn có một cái sự chủ ý là muốn ghép tội oan cho người dân Đồng Tâm. Và đặc biệt là trong cái mục kết luận đó thì họ đề nghị truy tố 25 trên 29 người dân Đồng Tâm vào cái tội khoản 1 điều 123, tức là tội giết người đó, với mức án kịch khung là chung thân và tử hình.
25 người trong số 29 người đang bị bắt đó đã bị truy tố tội giết người. Thế còn 4 người còn lại thì sao?
Dạ, có 4 người còn lại thì bị truy tố vào cái tội là chống người thi hành công vụ. Mức án cao nhất là có thể lên đến 7 năm tù.
Đó là cái số phận của 29 người đang bị bắt hiện nay. 29 người đều là người dân làng Đồng Tâm cả, đang bị bắt hiện nay. Còn sau cái vụ đột kích đó thì điều mà mọi người nhắc nhở đến nhiều nhất, rồi bàn tán nhiều nhất, rồi đưa ra những cái cuộc điều tra trên mạng nhiều nhất đó là cái chết của cụ Lê Đình Kình, một ông cụ 81 tuổi đời và hơn 50 tuổi đảng. Thì cuộc điều tra này kết luận như thế nào về cái chết của cụ Kình vậy Phương?
Vâng, thưa chị, là trong bản kết luận điều tra thì họ nói rằng là khi mà cái tổ công tác, tức là cái nhóm công an tấn công những viên cảnh sát cơ động tấn công vào nhà cụ Kình á, khi mà mở cái cửa ngách bếp thì nhìn thấy cụ Kình đứng ở sát cửa ở phòng ngủ, và sau đó họ nổ súng bắn 2 phát vào lưng, và sau khi cụ nằm xuống thì chó nghiệp vụ đã cắn vào đầu gối rồi lôi ra phòng khách. Đấy là trong bản kết luận như thế, nhưng mà cái chi tiết này nó thực sự nó hoàn toàn vô lý, mà em đã có cái bài phân tích trên trang Facebook cá nhân đó. Các cái tình tiết này mà họ đưa ra như vậy thì thực tế rằng là chính họ cũng đã thừa nhận cái việc giết cụ Kình. Họ thừa nhận rằng là họ đã cậy cửa xông vào trong nhà để giết cụ Kình tại phòng ngủ như vậy, thì đó cũng là một cái hành vi đã đủ để cấu thành cái tội giết người rồi. Tuy nhiên rằng là với cái nền tư pháp Việt Nam hiện nay thì họ bao biện, mà chính trong bản kết luận điều tra đó họ bao biện rất nhiều báo của đảng đưa lên rằng là việc nổ súng như thế là hoàn toàn đúng pháp luật, việc giết cụ Kình là đúng pháp luật, nhưng mà thực tế rằng chính họ đang làm sai pháp luật, họ là phạm một cái tội, đó là tội giết người, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và giết người. Dạ.
Rồi ba người về phía lực lượng an ninh đó bị cho là đã bị người dân đổ xăng xuống hố rồi châm lửa thiêu chết, thì cái cuộc điều tra này kết luận như thế nào?
Vâng, thưa chị, rằng là trong cái bản kết luận điều tra thì họ có nêu lên là anh Doanh là thấy cái can xăng 20 lít nhưng bên trong chỉ còn có khoảng 5-6 lít xăng thôi. Thì sau khi mà Doanh đưa cho anh Chức cái số xăng đó, tức là dưới 6 lít xăng như thế, thì anh Chức đã dùng đổ chậu đổ đến 3-5 lần xuống hố, và cứ khoảng 3-5 phút đổ một lần như vậy. Thì cái chi tiết trong bản kết luận điều tra này cũng hoàn toàn là phi lý, không có một cái logic về khoa học cả. Bởi vì thực tế rằng là cái lượng xăng như thế, nếu mà thực nghiệm hiện trường thì chắc chắn rằng là khoảng 5-6 lít xăng đó thì không thể thiêu cháy hóa thành than như trong bản kết luận điều tra đó là cháy than hóa đó. Cả ba viên cảnh sát cơ động với trọng lượng sấp xỉ 200 cân như vậy, thực tế rằng là để mà thiêu một con gà thôi, từng đó lít xăng để mà có thể cháy một con gà thôi thì cũng đã là rất là khó khăn rồi, nhưng đây họ lại viết rằng là thiêu cháy than hóa cả ba viên cảnh sát cơ động.
Thế còn cái việc mà rạng sáng ngày 9 tháng 1, một cái lượng lớn nhân viên an ninh đột kích, tấn công đột ngột vào xã Đồng Tâm, thì họ giải thích cho cái chuyện đó là như thế nào trong cái bản kết luận điều tra này?
Vâng, thưa chị, phải nói rằng là ngay sau cái vụ việc ngày 19 tháng 1, thì trên cái website của Bộ Công an họ đã đưa ra một cái kịch bản khác, đó rằng là bảo vệ lực lượng xây dựng tường rào ở khu vực Đồng Xanh, cách nhà cụ Kình, cách thôn Hoành khoảng 3 km. Thì sau đó thì họ lại bảo rằng là nhận được một số tin báo là có khủng bố. Thứ ba đó thì họ bảo là họ lập cái tổ công tác để bảo vệ cho lực lượng xây dựng ở khu vực đất ở Đồng Xanh đó. Sau khi mà đưa quân đấy để lập chốt ở đó thì họ nói rằng có cái chốt số 16 là đứng để bảo vệ an ninh ở khu vực đó. Thì đã biết bất ngờ bị lực lượng người dân tấn công nên họ phải truy đuổi và tấn công vào nhà cụ Kình. Đó là cái kịch bản mà họ đưa ra. Ba kịch bản họ đưa ra hoàn toàn là khác nhau, chỉ trong có vài ngày mà họ đã phải bao biện như vậy rồi. Thì cho thấy rằng là ngay từ đầu là phía cơ quan công an họ đã bất nhất trong cái việc đưa về cái kịch bản để tấn công Đồng Tâm.
Thế còn trong cái bản kết luận này thì sao?
Trong cái bản kết luận điều tra này thì họ nói rằng là khi mà có một cái tổ công tác đang đứng ở khu vực cổng Đồng Hoành cách nhà cụ Kình 50 m thì bất ngờ thì bị những người dân tấn công, nên là họ phải áp sát để tấn công để tiêu diệt những người dân Đồng Tâm. Và họ cũng nói rằng là vì mục đích là đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo về cái an toàn tài sản cho những người dân xung quanh nên họ mới phải tấn công như vậy, họ bao biện như vậy đó.
Chúng tôi được biết là sau vụ bố rác ngày 9 tháng 1 đó, thì vợ của cụ Lê Đình Kình và một nhóm công nhân Đồng Tâm đã gửi 2 lá đơn tố giác tội phạm và cho rằng là lực lượng tấn công vào nhà ông Kình ở đây, tức là công an thành phố Hà Nội đó, cũng chính là thủ phạm gây ra cái chết cho ông Kình. Như vậy thì 2 lá thư tố giác đó có được phía công an điều tra đến nơi đến chốn hay không Phương?
Đã thưa chị rằng là họ không có một cái quá trình điều tra rõ ràng, trả lời đơn thư rõ ràng theo quy định của luật tố tụng hình sự. Mà ngay trong cái bản kết luận điều tra này mà luật sư Nguyễn Tuấn cũng đã phân tích rất là rõ ràng. Trong cái bản kết luận điều tra này về cái vụ lại có cái nội dung kết luận đơn tố giác của cụ Dư Thị Thành và những người công dân Hà Nội, những nhân sĩ trí thức Hà Nội cũng cùng tham gia việc tố giác tội phạm đó, là không có cơ sở, tức là trong cái bản kết luận họ nêu như thế, tức là cái đơn tố giác về giết cụ Kình là không đủ cơ sở. Thế nhưng mà chính luật sư Ngô Anh Tuấn nói rằng là đó là một cái vụ việc hoàn toàn khác, một cái vụ việc riêng, không liên quan đến quá trình điều tra vụ việc Đồng Tâm. Một cái đơn tố giác tội phạm lẽ ra phải có thông báo hoặc là phải có văn bản bằng một cái văn bản riêng gửi đến cho những người tố giác tội phạm. Nhưng lần này họ lại đưa chung vào kết luận và họ nói rõ luôn trong cái bản kết luận điều tra này là nội dung tố giác không có cơ sở. Và điều đấy cho thấy rằng là chính họ đã hoàn toàn sai pháp luật Việt Nam.
Luật sư Ngô Anh Tuấn cũng có những lời chỉ trích việc cái bản kết luận điều tra này dùng những lời lẽ không thích hợp, phải không Phương?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Họ sử dụng những cái ngôn từ của họ, chẳng hạn như là đối với cụ Kình thì họ chỉ nói rằng là Kình thôi. Mặc dù là cụ Kình là người có đến 58 tuổi đảng, là người mà có tuổi rất là cao rồi, hơn 80 tuổi mà họ xưng ngang như vậy, trong khi là những cái nhân viên cơ quan cảnh sát điều tra thì họ chỉ tầm khoảng trên dưới 30 tuổi thôi. Mà họ sử dụng những cái ngôn ngữ như vậy và cho thấy rằng là nó cũng thể hiện đúng với cái bản chất của cái chế độ công an trị này thôi. Thường ngày họ thường xuyên họ đánh đập dân, họ chửi bới dân, họ sử dụng những cái thủ đoạn đối với người dân quen rồi, nên là ngay trong cái bản kết luận điều tra này họ cũng đã lặp lại cái thói quen đó rồi. Ngay như đối với cá nhân em tôi ở tại đồn công an, họ sử dụng những ngôn từ rất là khốn nạn. Công an họ sử dụng mọi cái ngôn từ rất là vô giáo dục, gây cho người dân rất là bức xúc ạ.
Vâng, thế thì từ khi mà bản kết luận điều tra này được công bố ngày 12 tháng 6 cho đến hôm nay là ngày 16 tháng 6, thì công luận có những phản ứng gì về những kết luận này, phía báo chí trong nước lẫn các luật sư bào chữa?
Dạ vâng, thưa chị, là trước mắt là sau khi mà có cái bản kết luận điều tra này, thì hôm 12 tháng 6 đó, sau khi mà chị Duyên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội để làm việc về cái vấn đề tài sản, thì khi mà trên đường trở về thì em đã gặp và đã sao xét cái hồ sơ về toàn bộ cái bản kết luận điều tra này ấy, bởi vì chị Duyên lúc đó đã gặp luật sư và đã sao xét ở ngay tại cơ quan điều tra của công an thành phố Hà Nội. Thì sau khi mà em đưa lên công luận về cái bản kết luận điều tra này thì dư luận cũng rất là bức xúc. Thứ nhất là về một mặt là phía hàng loạt các cái tờ báo như là Dân Trí rồi Thanh, rất nhiều các cái tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam họ đưa tin, họ nói trích dẫn trong cái bản kết luận điều tra, họ nói rằng là việc tiêu diệt đối tượng Lê Đình Kình là đúng pháp luật, rồi họ sử dụng những cái tiêu đề bài báo mang tính chất là quy chụp và ghép tội cho người dân đồng tâm, trong khi đây mới chỉ là bản kết luận điều tra. Sau khi bản kết luận điều tra này đã hoàn thành thì chuyển lên Viện Kiểm sát, từ Viện Kiểm sát thì đưa cho tòa án, đến khi đó kết luận cuối cùng của tòa án thì mới là khẳng định là người dân đồng tâm có tội hay không. Nhưng mà đây tất cả các cơ quan báo chí của Việt Nam rất nhiều họ đã vội quy kết, đã chụp mũ người dân đồng tâm là tội phạm, và điều đó cho thấy rằng là chính những cái tờ báo đó là đang vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như là vi phạm các công ước quốc tế. Và qua cái hành vi dùng báo chí để tuyên truyền rồi vu khống cho người dân đồng tâm như thế thì cho thấy rằng là đây thể hiện rõ rằng là cái đất nước Việt Nam, cái chính quyền Việt Nam là một cái chế độ công an trị và một cái nền tư pháp thực sự rằng là đã đến tận cùng của sự thối nát, với một cái nền tư pháp mà phải sử dụng tất cả mọi những cái thủ đoạn đê hèn nhất, đó là sử dụng báo chí để mà đi tuyên truyền, để đi dọn đường dư luận, để mà nhằm bao biện cho cái tội ác mà họ gây ra, để nhằm tiến tới là kết tội oan, những cái tội rất là nặng nề đối với người dân đồng tâm đó. Thì còn một mặt nữa, dư luận cũng rất là bức xúc khi mà rất nhiều người đã chỉ trích về cái bản kết luận điều tra này, thấy rất nhiều điểm rất là phi lý. Và giới luật sư thì họ cũng đã phản ứng ngay, như luật sư Ngô Anh Tuấn hay luật sư Hà Huy Sơn hay luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã có những cái phát biểu trên báo chí chỉ trích đích danh cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội là kẻ tội phạm, là kẻ giết người đang bị tố giác, đang có đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an thành phố Hà Nội, nhưng mà họ lại giữ cái quyền điều tra truy tố. Như vậy thì cho thấy rằng là họ thực sự là đã vi phạm pháp luật, không đủ tư cách để tham gia vào cái quá trình điều tra vụ việc này.
Vâng, chúng tôi được biết là hôm qua ngày 15 tháng 6, một viên chức của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cũng đã liên lạc với Phương, có phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi chị ạ.
Với mục đích là gì vậy Phương?
Vâng, thưa chị, là ngay sau khi nhận được cái bản kết luận điều tra thì là em cũng đã có chuyển đến cho phía Đại sứ quán Mỹ để họ nắm bắt tình hình về cái vụ việc đồng tâm. Thì cũng trong sáng hôm qua thì sau khi em đưa ra cái bài viết về phân tích những cái điểm phi lý trong cái bản kết luận điều tra, em có nêu lên 7 điểm phi lý trong cái bản kết luận điều tra. Thì dưới xưa thì phía Đại sứ quán Mỹ đã hỏi em về một cái số nội dung liên quan đến cái tình hình đồng tâm, tâm lý của người dân đồng tâm, về cái diễn biến về cái phiên tòa, lịch sử phiên tòa, rồi xoay quanh trọng tâm và cả cái bản kết luận điều tra và dự kiến cái mức án mà người dân đồng tâm sẽ có thể đối mặt đó, thì trao đổi một số vấn đề đó.
À vâng, như vậy thì hiện nay 29 người đang bị bắt, đang bị giam giữ đều là người dân đồng tâm. Hiện nay thì tình hình của họ như thế nào?
Vâng, thưa chị, rằng từ cái ngày 19 tháng 1 đến nay, trong cái quá trình bắt tạm giam điều tra đó, thì thân nhân của họ chưa có ai được tiếp xúc với những người bắt ạ. Và chỉ có một vài luật sư được tiếp cận thôi, thì còn hầu hết luật sư còn chưa kịp gặp thân chủ của mình.
Vâng, cũng ngay trong cái cuộc phỏng vấn mới hồi tuần trước đây thì Phương có đề cập đến việc những người mà thuộc phía nhà nước đã đem rất là nhiều vàng mã đến một ngôi chùa ở ngay Đồng Tâm để mà tổ chức cúng bái tới mấy ngày liền. Và nhiều người cho là có thể là họ trót gây ra tội ác với người dân và cụ Kình, cho nên họ cầu xin thần linh để mà khỏi bị quả phạt. Nhưng mà cũng có người cho rằng là họ có thể đang chuẩn bị một đòn gì mới khủng khiếp hơn để mà đối phó với dân làng Đồng Tâm. Nay với bản kết luận điều tra này thì Phương nhận định như thế nào?
Dạ vâng, thưa chị, có những cái quan chức thường xuyên tìm đến đến những ngôi chùa hoặc là tìm đến thần linh, thần Phật để mà cầu cái điều may mắn đến cho họ. Và trong cái vụ việc Đồng Tâm này, nó cũng là một cái vấn đề mà gây sự quan tâm rất là lớn từ công luận trong nước và quốc tế. Theo em nghĩ thì họ cũng rất là lo lắng về cái vụ việc Đồng Tâm này có thể là gây ra những cái hệ quả mà vượt xa cái sự tính toán của họ. Tức là sau khi mà ra cái bản kết luận điều tra này, hoặc là tiếp tục có những cái bản án nặng đối với người dân tâm, án tử hình nữa chẳng hạn, thì có thể là gây ra một cái sự sụp đổ nền tư pháp Việt Nam, gây ra một cái chấn động mà có thể rằng là những cái hậu quả liên tiếp có thể là sẽ tiến tới với họ. Họ cũng rất lo lắng cái điều đó, thậm chí là sự bức xúc của nhân dân và cả quốc tế nữa. Thế nên là cái việc mà họ đến tìm đến thần linh thần Phật đó thì cũng cho thấy rằng là họ cũng có một cái sự lo sợ đó. Thực sự rằng là cái chế độ này họ rất lo sợ, bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì không phải là chỉ những cái kẻ mà gây tội ác lo sợ như trong cái vụ việc Đồng Tâm, mà trước đó có rất nhiều người đã luôn luôn qua những lời nói của họ trên báo chí, như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hay là ông Trần Quốc Vượng, hay là kể cả ông Nguyễn Phú Trọng. Rất nhiều những quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã phải phát ngôn lên báo chí rằng là phải chống diễn biến, chống chuyển hóa, không có nguy cơ sụp đổ. Rồi nếu mà không ngăn được cái sự bức xúc của nhân dân, không giải quyết được cái bức xúc này thì có nguy cơ những đốm lửa nhỏ sẽ bốc cháy thành đám cháy lớn, cháy lan rộng và thiêu đi cả cánh rừng. Đó là lời của ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Thì cho thấy rằng họ cũng rất lo sợ, bởi vì thực tế rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không còn một chút niềm tin gì của nhân dân nữa rồi. Và bây giờ họ đang cai trị, họ đang sống được bằng bạo lực, bằng nhà tù, bằng sử dụng những còng số 8 rồi cui thôi. Họ đang tồn tại vậy thôi, chứ còn thực tế cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã không còn. Và nếu như có bầu cử tự do thì chắc chắn rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam này sẽ không còn được lá phiếu nào của người dân nữa.
À vâng, nay với cái bản kết luận điều tra như vậy mà theo đó 25 người bị đề nghị truy tố về tội danh giết người, tức là với bản án có thể cao nhất là chung thân hoặc là tử hình, và 4 người còn lại thì bị đề nghị truy tố theo tội danh là chống người thi hành công vụ, thì Phương ơi, thân nhân của họ nói riêng cũng như là người dân Đồng Tâm nói chung hiện nay tâm trạng của họ như thế nào?
Vâng, thưa chị, mặc dù có khá đông các luật sư rất là nổi tiếng ở khắp Việt Nam cùng tham gia vào chữa, tuy nhiên rằng là với cái nền tư pháp như hiện nay, mà đặc biệt rằng là thể hiện qua cái bản kết luận điều tra này, thì cho thấy rằng là có một cái sự chủ ý, có một mục đích muốn dùng những cái bản án nặng nề nhất để triệt tiêu ý chí của người dân Đồng Tâm, cũng như là muốn gửi đi cái lời cảnh báo cho đến tất cả người dân Việt Nam ở các nơi khác, và cũng như là một cái thông điệp họ muốn truyền tải đến người dân Việt Nam rằng là bất kỳ ai mà có ý định đấu tranh hay là có ý định mà chống đối chính quyền thì đều phải nhận cái hình phạt khốc liệt như đối với người dân Đồng Tâm. Gần như là họ cũng có một cái mục đích chính trị ở trong đó, chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái mục đích là việc xoay quanh vụ án này đâu. Đó thì cái tâm trạng người dân Đồng Tâm, mặc dù có các luật sư hỗ trợ pháp lý, mặc dù có sự quan tâm của công luận và quốc tế, nhưng mà họ cũng rất là lo lắng khi mà có nhiều thông tin dồn dập về nói rằng là có một số người phải đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên rằng là thông tin này em cũng chưa thể xác minh, tuy nhiên rằng là họ liên tục nhận những thông tin như thế thì họ cũng đang rất là lo lắng ạ. Dạ, họ cũng mong muốn rằng là phiên tòa sắp diễn ra, và viên cảnh sát điều tra quan thành phố Hà Nội hôm trước có nói với chị Duyên rằng là dự kiến tháng sau sẽ mở diễn biến phiên tòa này, thì cũng mong muốn là cộng đồng trong nước và quốc tế lưu ý quan tâm đến cái vụ việc, để mà mong muốn rằng là 29 người dân Đồng Tâm được đối xử công bằng trước pháp luật. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.